Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Cam Lộ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, có tiêu đề Tiếp xúc với Đại Pháp, chủ tiệm thuốc thay đổi. Tin tức thứ nhất, sách Báo cáo Minh Huệ của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua thu hút sự chú ý trong lễ trao giải nhân quyền quốc tế Nuremberg. Ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin ở Nuremberg, nước Đức để quảng bá phiên bản tiếng Đức của cuốn sách Báo cáo Minh Huệ của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua, sau đây gọi là Báo cáo Minh Huệ. Họ cũng thu thập chữ ký để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền thành phố Nuremberg tổ chức lễ trao giải nhân quyền quốc tế Nuremberg 2 năm một lần. Sau buổi lễ này, họ tổ chức một bữa tối hòa bình truyền thống ngoài trời với hy vọng nhiều người sẽ chú ý đến hòa bình, lòng khoan dung và nhân quyền. Theo thông tin chính thức, khoảng 4.000 người đã tham dự bữa tối hòa bình ngày hôm đó. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện này. Các học viên đã trưng bày phiên bản tiếng Đức của báo cáo Minh Huệ. Báo cáo này liệt kê một cách có hệ thống của bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Cuốn sách cũng nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công cũng như nỗ lực của các học viên bên ngoài Trung Quốc nhằm phơi bày của bức hại. Đây là một báo cáo quan trọng, một tư liệu lịch sử. Các học viên cũng nói với công chúng rằng Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hoạt động thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống và vô nhân đạo đang diễn ra dưới sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc nhắm vào những người bất đồng chính kiến ở nước này, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Hầu hết những người tham gia bữa tối hòa bình đến từ các tổ chức nhân quyền, nhà thờ hoặc các tổ chức từ thiện quốc tế. Họ lo ngại về cuộc bức hại nhân quyền đang xảy ra trên khắp thế giới, trong đó nổi bật là cuộc bức hại người Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người chiến thắng giải thưởng nhân quyền quốc tế Nuremberg năm nay là Sayragul Sawitbay, một phụ nữ Kazakhstan đã đích thân trải qua cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã viết một cuốn sách về các trại tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc. Nhiều người đi ngang qua quầy của các học viên nói rằng họ biết đôi chút về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Họ rất vui được ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại sẽ được trình lên chính phủ Liên bang Đức. Nhiều người cảm ơn các học viên đã vất vả nỗ lực và bày tỏ sự quan tâm đến báo cáo Minh Huệ. Họ cũng lấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ cho hay, cô đã biết Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng và đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên. Nhiều người chưa bao giờ nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đọc thông tin, một người đàn ông mới biết ngày càng có nhiều người trẻ tuổi chết trong các nhà tù, trong khi những người già lại sống sót. Theo ý kiến của ông, điều này cho thấy nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Trong những người đến quầy thông tin, một số đã tham dự lễ trao giải sáng hôm đó. Một người đàn ông cho biết, anh cảm thấy bài phát biểu tại buổi lễ khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Anh nói, mọi người giờ nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một chính đảng bình thường, không thể thực thi chính sách thiện chí với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ này không có sự khoan dung đối với những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc, cho dù họ là người có tín ngưỡng độc lập hay những người bất đồng chính kiến. Phóng viên người Đức Alexandra Cavelius, người đồng xuất bản cuốn sách cùng người đoạt giải Sayragul Sawitbay nhằm vạch trần các trại tập trung ở Tân Cương, đã đến quầy thông tin và chụp ảnh nhóm với các học viên. Cuối sự kiện, gia đình cô Sawitbay đã đến quầy thông tin của các học viên trò chuyện. Chồng cô đã ký tên vào bản kiến nghị và gia đình cô đã chụp ảnh chung với họ. Tin tức thứ hai, tại Nhật Bản, người dân địa phương lên án của bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Aichi đã tổ chức các hoạt động gần đài phun nước ở Sakae, khu vực thịnh vượng nhất của thành phố Nagoya, Nhật Bản. Họ biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên như thế nào, thậm chí cả việc giết họ để lấy nội tạng. Các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện, ủng hộ nỗ lực toàn cầu khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại. Hôm đó, nhiều người đi ngang qua đã bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của các học viên. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, một số người đã ký vào bản kiến nghị. Nghe thấy một phụ nữ nói tiếng Trung Quốc, một học viên đã đưa cho bà một số tài liệu bằng tiếng Trung, trong đó có cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Bà nhận tập tài liệu và hỏi mục đích của sự kiện ngày hôm đó. Người học viên nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà không nên bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người phụ nữ cho hay bà đã sống tại Nhật Bản được 18 năm và đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Bà chia sẻ câu chuyện của bản thân với một học viên. Bà kể, hồi bà còn ở Trung Quốc, bà từng làm chủ một doanh nghiệp, nhưng rồi bà bị bệnh và không thể quản lý công việc kinh doanh được nữa. Bà đã quyết định chuyển nhượng tất cả hàng hóa của mình với giá 10 nhân dân tệ cho mỗi món hàng. Một cửa hàng địa phương đề nghị mua hàng của bà với giá 8 nhân dân tệ. Nhưng chủ một cửa hàng khác là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói rằng ông ấy sẽ không để bà chịu thiệt và đã mua hàng của bà với giá 10 nhân dân tệ. Người phụ nữ nói, tôi luôn có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói với bà rằng họ thường luyện công, hồng pháp và vạch trần của bức hại vào Chủ nhật. Bà cho hay bà sẽ trở lại trong tương lai. Nhiều người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi biết sự thật. Ở Nhật Bản có nhiều học viên người Việt Nam và những học viên này đã nói về Pháp Luân Đại Pháp cho những người Việt Nam khác đi ngang qua ngày hôm đó. Ba thanh niên đến từ Campuchia đã dừng lại để đọc thông tin và một học viên đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp rồi đưa cho họ các tài liệu. Khi họ nghe nói rằng cuộc bức hại các học viên vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã ngay lập tức ký vào bản kiến nghị ủng hộ vụ kiện Giang. Một người qua đường khác nói bằng tiếng Nhật rằng cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản thỉnh nguyện. Cô nói với các học viên, các bạn tiếp tục làm công việc này nhé, và cảnh báo họ rằng trời sắp mưa. Một trong những học viên tham gia hoạt động ngày hôm đó cho biết, mọi người đã ủng hộ chúng tôi khi họ hiểu ra sự thật, và chúng tôi thực sự hạnh phúc vì những người này sẽ có một tương lai tươi sáng. Khi một ông lão, chạc 60-70 tuổi đi ngang qua, một học viên đã đưa cho ông một tập tài liệu thông tin. Ông liền dừng lại để đọc, và người học viên nói với ông lý do họ tổ chức sự kiện này. Người đàn ông cho hay, ông hiểu rõ sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đó là đặc điểm chung của tất cả các quốc gia có chế độ độc tài toàn trị. Ông còn cho biết, họ của ông là Ono, và ông đã ký vào bản kiến nghị không chút do dự. Người học viên tặng cho ông một bông sen giấy nhỏ với dòng chữ Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông đã vui vẻ nhận lấy. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sức khỏe Biocultura ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hội chợ Sức khỏe Biocultura lần thứ 28 đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022 tại Palau Sant Jordi ở Barcelona. Hơn 50.000 du khách đã tham dự hội chợ kéo dài 4 ngày này. Họ quan tâm đến môi trường sống tự nhiên, các sản phẩm hữu cơ và các phương pháp trị liệu tự nhiên. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã một lần nữa tham gia hội chợ. Họ trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cũng như nguyên lý chân thiện nhẫn của pháp môn cho mọi người. Một học viên cho biết, gian hàng Pháp Luân Đại Pháp có lượng khách đến thăm ổn định trong 4 ngày triển lãm. Nhiều người đi ngang qua đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu. Những người nán lại xem màn biểu diễn của các học viên cho hay, họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Một số người từng xem các học viên luyện công tại các điểm luyện công chung vào Chủ nhật và một số du khách lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân Công, nhưng tất cả đều quan tâm đến các bài công pháp. Những người đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cũng đều biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này, và nhiều người đã biết đến tội ác, cầm tù và thu hoạch nội tạng phi pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Ban tổ chức hội chợ đã sắp xếp một buổi hội thảo cho Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Trong buổi hội thảo, các học viên đã giới thiệu về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc, của bức hại có hệ thống đối với các học viên ở Trung Quốc và thực tế người dân ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp trong phòng họp. Bà Monse từ Barcelona, người đã học các bài công pháp ngay tại hội chợ, cho biết các bài tập rất hữu ích. Bà đề nghị rằng những bài tập tốt như thế cần được phổ biến rộng rãi ở Tây Ban Nha. Ông Jose đến từ Galicia, cách địa điểm tổ chức hội chợ khoảng 1.000 km để tham dự hội thảo Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất quan tâm đến môn tu luyện này và cho biết các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp đã chạm sâu vào trái tim ông. Ông Jose đã mua hai cuốn sách, cuốn Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng ông cảm thấy rất thú vị và sâu sắc khi áp dụng nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. hai vợ chồng bị bắt chỉ bởi tìm kiếm công lý cho con gái bị kết án vì đức tin chung của họ. Hai vợ chồng ở huyện Lễ đã bị giam giữ từ tháng 2 năm 2022 chỉ bởi cố gắng lật lại bản án tù 8 năm oan sai của con gái họ. Cô đã bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Con gái họ là cô Lục Duy, 32 tuổi, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà cô và giam cô ở trong trung tâm tẩy não thành phố Thường Đức. Cô Lục và ba học viên khác gồm bà Tăng Tiểu Lâm, ông Triệu Sương Cấn, 67 tuổi và bà Hà Phúc Tú, 70 tuổi, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Đào Viên vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Thẩm phán đã công bố phán quyết của họ vào ngày 9 tháng 10. Theo đó, cô Lục bị kết án 8 năm, ông Triệu 5 năm, bà Tăng 4 năm và bà Hà 2 năm tù. Cha mẹ cô Lục, bà Hứa Liên và ông Lục Nhân Hoa, chồng bà Hứa, thường xuyên đi tới các cơ quan chính phủ, cố gắng nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công. Cuối tháng 2 năm 2022, hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà bà Hứa ngay khi bà vừa mới mở cửa và lôi bà vào xe cảnh sát. Ông Lục bị bắt sau đó 20 ngày, cả hai người bị giam giữ kể từ đó. Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Hứa, 55 tuổi, đã từng 3 lần thụ án lao động với tổng thời gian 9 năm chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của Cam Lộ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tiếp xúc với Đại Pháp, chủ tiệm thuốc thay đổi. Năm 2003, tôi làm việc trong một tiệm thuốc Tây do một phụ nữ trẻ làm chủ. Tiệm thuốc này nằm trong một khu dân cư. Lúc đầu khi mới mở tiệm, việc kinh doanh không mấy phát đạt vì cô chủ tiệm thiếu kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Cô ấy nóng tính và dễ nổi cáu đến mức đánh nhau với khách hàng và thậm chí đánh cả mẹ ruột của mình. Sau khi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đề nghị cô ấy cải thiện các mối quan hệ với khách hàng. Tôi bảo cô ấy rằng mối quan hệ hòa ái sẽ mang đến tài phú và giải thích nguyên lý nghiệp báo cho cô ấy. Nhiều khách hàng đến tiệm thuốc với tâm trạng không vui vì họ hoặc người nhà của họ đang mắc bệnh. Tôi chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và luôn nhẫn nại với khách hàng. Cho dù thái độ của họ thế nào, tôi vẫn đối xử tốt với họ và khiến họ hài lòng với dịch vụ của mình. Tôi bán được nhiều gấp đôi thường lệ vào ngày làm việc đầu tiên và việc kinh doanh càng ngày càng tốt hơn, khiến cho cô chủ tiệm thuốc rất ngưỡng mộ tôi. Thuận theo thời gian, tôi phát hiện ra chủ tiệm có tâm từ bi, nhưng cô ấy không thể kiểm soát tính khí của mình. Khi cô ấy khen tôi thiện lương, tôi nhân cơ hội nói với cô rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Môn, đã dạy tôi hành xử chiều theo nguyên lý, chân thiện nhẫn và luôn nghĩ cho nhu cầu của người khác trước. Để cắt giảm chi phí, tôi là nhân viên duy nhất của cô ấy. Chúng tôi thay phiên làm việc tại tiệm và còn phụ trách tất cả doanh thu và kế toán. Tôi chưa bao giờ than phiền về việc phải làm những việc quá phận sự của mình hoặc tính toán lợi ích cá nhân. Vào những giai đoạn cao điểm trong năm, tôi làm quá giờ mà không chút phàn nàn. Tôi cũng hướng dẫn cho chủ tiệm nhiều điều mà cô ấy không biết. Cô ấy vô cùng cảm động và thực sự tin tưởng tôi. Một hôm, tôi chia sẻ với cô ấy một số chương trình phát thanh mà tôi đã tải về từ Minh Huệ. Cô ấy nghe vào buổi chiều và cảm động đến rơi lệ bởi vẻ đẹp thuần khiết, từ bi và chân chính của văn hóa truyền thống. Cô ấy bảo tôi từng có thái độ không tốt với gia đình và khách hàng, tôi phải thay đổi bản thân, và cô ấy đã thực sự làm vậy. Một lần, chủ tiệm nói tiền mặt thiếu mất 50 tệ khi kiểm tra với hóa đơn. Cô ấy bảo tôi nghĩ lại xem tại sao nó không khớp. Tôi nói đã kiểm tra rồi và số tiền khớp với hóa đơn. Khi chúng tôi kiểm đếm lại, chủ tiệm khó chịu và đổ lỗi cho tôi làm mất tiền. Thật ra, tôi thường làm việc mà không bị giám sát và bỏ thêm tiền mà tôi tìm thấy được vào hộc tủ tính tiền. Cô ấy đã xác nhận với tôi khi tôi hỏi nếu tiền mặt có nhiều hơn so với hóa đơn. Tôi quyết tâm tìm ra nguyên nhân thiếu hụt để sau này không mắc lỗi nữa. Khi tôi nhìn các hóa đơn viết tay, tôi thấy số tiền 70 tệ được viết trông giống như 20 tệ. Thế nên cô ấy nghĩ rằng chúng tôi bị hụt mất 50 tệ. Cô ấy nhận ra tôi đã đúng và xin lỗi tôi. Tôi không để trong tâm. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiều theo lời dạy của sư phụ và nghĩ cho người khác trước, tu luyện tâm vị tha. Chủ tiệm đã nhìn thấy sự trung thực và lòng bao dung của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác với người thường. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và bảo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vu khống Đại Pháp để có cớ cho cuộc bức hại. Tôi nói với cô ấy, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và tâm tính của tôi. Tôi từng tính toán rất chi li, nhưng tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi mở rộng tâm và tôi có quan hệ hữu hảo với những người xung quanh. Kể từ đó, chủ tiệm tin tưởng giao tôi quản lý tiền sau khi cô ấy hết giờ làm việc. Cô ấy nói cho tôi biết nơi cô ấy giữ tiền mặt trong tiệm, trong phòng ngủ ở tầng 2 của tòa nhà. Như cô ấy đã nói, Cô tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp 100%. Chủ tiệm cũng đã đọc các sách Đại Pháp và học các bài công Pháp. Tính tình cô ấy ngày càng trở nên tốt hơn. Và bây giờ, khách hàng khen ngợi cô ấy thậm chí còn trẻ ra và xinh đẹp hơn trước. Đây là sự thể hiện uy lực của Đại Pháp. Cô ấy nói muốn chính thức bước vào tu luyện khi cuộc bức hại kết thúc. Lợi nhuận của tiệm thuốc tiếp tục tăng cao. Tiệm thuốc đã trở thành nơi tốt để tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.